các pháp trong thế giới này đều là sanh diệt vô thường. Vì sao có hiện tượng này? Vì tâm chúng ta sanh diệt vô thường. Tâm sanh diệt thì cảnh giới bên ngoài sanh diệt. Tâm vô thường thì vạn pháp vô thường. Nói thật ra, chẳng phải là vạn pháp có sanh diệt hay vô thường. Nếu nói vạn pháp là sanh diệt, vô thường, sai mất rồi. Đạo lý này rất khó hiểu. Chúng ta có thể nêu tỉ dụ để nói. Giống như hiện thời chúng ta chiếu phim, nhìn vào tivi sẽ chẳng dễ thấy, nhưng chiếu phim sẽ dễ nhìn ra. Quý vị thấy phim ảnh này, chúng ta thường sử dụng máy quay phim loại nhỏ, không chuyên nghiệp. Trong một giây thường chụp được 24 bộ, tức là 24 tấm phim được chụp liên tục trong một giây. Mỗi khi ống kính mở đóng một lần, ống kính mở ra, chúng ta xem như một tấm phim được sanh ra. Ống kính đóng lại, ta bảo tấm phim diệt. Một giây ống kính đóng mở 24 lần, tức là 24 lần sanh diệt. Hình ảnh được chiếu lên ví như tướng bên ngoài, mỗi giây chiếu 24 tấm khác nhau. Tướng bên ngoài có sanh diệt hay không? Chẳng có. Nhưng ống kính đóng hay mở là có sanh diệt. Vì nó đóng hay mở nên chiếu cuộn phim này giống như có sanh diệt. Nếu chúng ta chẳng dùng đến sự đóng mở ý, mà trực tiếp nhìn vào từng tấm ảnh trong cuốn phim, sẽ chẳng thấy tướng sanh diệt. Trong tâm chúng ta mỗi giây đóng mở bao nhiêu lượt? Trong kinh Đức Phật đã nêu ra một tỷ dụ. Ngài nói một cái khẽ ngón tay có 60 sát na, tức là một sát na bằng 1/60 thời gian khẩy ngón tay một lần. Đại khai chúng ta khẩy nhanh 1 tỷ, trong một giây có thể khẩy 4 lần. Chúng ta có thể khẩy được như thế, trong một giây khẩy 4 lần, 4 × 60 thì trong một sát na có bao nhiêu lần sanh diệt? Đức Phật nói mỗi niệm trong tâm chúng ta có 900 lần sanh diệt. Chứ vị lại nhân lên xem, 900 nhân với 60 nhân với 4 thành 216.000 lần sanh diệt. Máy chiếu phim mỗi giây rọi 24 tấm phim lên màn bạc, quý vị đã ngỡ là thật, chẳng thấy nó là giả. Nay chúng ta nhìn hiện tượng bên ngoài, trong một giây có 21.600.000 lần sanh diệt. Làm sao thấy được chân tướng của tướng cảnh giới bên ngoài? Nhìn chẳng ra, chẳng thấy chân tướng. Thật sự đạt đến nhất tâm. Nhất tâm là chẳng có tâm sanh diệt trong ý. Sanh diệt đã đoạn rồi. Đó là chân tâm. Dùng chân tâm để nhìn cảnh giới bên ngoài, thì cảnh giới bên ngoài như thế nào? Bất sanh bất diệt. Vì vậy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tượng thường trụ. Tức là Ngài dạy chúng ta hết thảy các hiện tượng bất sanh bất diệt. Nếu quý vị nghĩ tướng ấy có sanh có diệt, quý vị đã nhìn sai lầm rồi. Nếu quý vị thấy hết thảy các pháp bất sanh bất diệt, đây là thật tướng của các pháp. Ai có thể thấy thật tướng của các pháp? Đạt tới nhất tâm bất loạn sẽ thấy thật tướng của các pháp. Thấy thật tướng của các pháp, thế giới ấy cũng chẳng gọi là 10 pháp giới, mà gọi là nhất chân pháp giới. Như vậy thì nhất chân pháp giới ở chỗ nào? Ở ngay trước mặt chúng ta. Chúng ta dùng máy chiếu phim đem chiếu lên màn bạc để nhìn. Đấy chính là 10 pháp giới. Bỏ máy móc đi, bỏ sạch, không cần tới nó, sẽ là nhất chân pháp giới. Này chúng ta chẳng dùng cái tâm sanh diệt ý, thế giới vốn là nhất chân. Chẳng phải là nói ngoài 10 pháp giới có một cái nhất chân, chẳng phải vậy. 10 pháp giới và nhất chân pháp giới là một, không hai. Tùy thuộc quý vị dùng tâm gì để nhìn. Quý vị dùng tâm sanh diệt sẽ thấy 10 pháp giới. Dùng tâm bất sanh bất diệt để nhìn, pháp giới ấy sẽ là nhất chân pháp giới. Bởi lẽ chân tướng sự thật là như vậy. Vì thế quý vị có thể trở lại quá khứ, cũng có thể lập tức tới vị lai. Vì sao? Ba đời là một, không hai. Quý vị có phân biệt nên mới có ba đời, mới có quá khứ, hiện tại, vị lai. Không có phân biệt sẽ chẳng có ba đời. Do vậy quý vị có thể trở lại quá khứ, mà cũng có thể đến vị lai. Đây là nói phi sanh phi diệt, vô khứ vô lai, chẳng có đến hay đi. Trạm nhiên thường trụ. Trạm nhiên là tỷ dụ. Trong kinh Phật thường dùng bình ngọc lưu ly thanh tịnh làm tỷ dụ. lưu ly, này chúng ta gọi ngọc lưu ly, được nói trong kinh Phật là ngọc phỉ thúy. Pha lê được nhắc đến trong kinh chính là thủy tinh trong hiện thời. Thời cổ chưa phát minh ra pha lê, thủy tinh thuở đó là chất pha lê trong thiên nhiên. Những khoáng vật trần quỷ y thanh tịnh, trong y chẳng có một tí gì dơ bẩn, giống như bình bằng ngọc lưu ly đựng nước, trong ngoài sạch sẽ, khiết tịnh. Đây là ý nghĩa của chữ trạm nhiên. Điều này ví như chân như bổn tánh của chúng ta. Nói thật ra, chân như bổn tánh chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Nay chúng ta nói nó bị nhiễm bẩn, đó là Đức Phật nói phương tiện, chẳng phải là thật sự ô nhiễm. Thật sự ô nhiễm thì làm sao có thể đoạn được, làm sao có thể trừ khử được. Do vậy, mê chỉ là mê bề ngoài, tuyệt đối chẳng phải là mê chân như bổn tánh. Không phải vậy. Chúng ta nói ô nhiễm thì chắc chắn chẳng phải là chân như bổn tánh bị ô nhiễm. Đến tột cùng mê chỗ nào? Ô nhiễm ở chỗ nào? Thưa quý vị chú tâm tìm tòi sẽ chẳng tìm được. Chính vì chẳng tìm được nên Đức Phật mới bảo mê và ô nhiễm là hư vọng, chẳng thật. Nếu là thật sẽ nhất định tìm được. Quý vị tìm không được nên nó mới là hư vọng. Vì vậy gọi là mê vọng. Mê chẳng phải là thật, mê là hư vọng. Đã biết là hư vọng thì nhất định có thể rời khỏi cái mê ấy, có thể đoạn sạch nó. Giác là thật, bổn tánh là thật, thanh tịnh là thật, nên chắc chắn có thể khôi phục. Đến lúc nào sẽ khôi phục? Nói thật ra là trong một niệm, nhất niệm quảng nhiên đại ngộ sẽ lập tức khôi phục. Vì thế Phật pháp màu nhiệm ở chỗ này, khiến cho quý vị giác ngộ. Sau khi giác ngộ sẽ được gọi là phá mê khai ngộ. Mê ấy về căn bản là giả, chẳng tìm được. Chẳng hạn như quý vị nói, trong tâm tôi buồn phiền quá, phiền não, có phương pháp gì để có thể đoạn phiền não hay chăng? Có phương pháp. Quý vị hãy tìm cho ra phiền não để tôi nhìn thấy, tôi sẽ đoạn nó giúp giùm quý vị. Quý vị có thể tìm được phiền não hay không? Kết quả là quý vị tìm cách nào cũng chẳng tìm được. Tìm chẳng được phiền não thì về căn bản là không có phiền não. Đấy là chân tướng tỏ lộ. Thời Huệ Khả Đại Sư là nhị tổ của Thiền Tông, tuy xuất gia tu hành nhưng tâm bất an, phiền não rất nặng. Ngài rất hy hữu, thầy Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang ngồi nhìn vách suốt 9 năm tại chùa Thiếu Lâm. Công phu thiền định rất sâu nên thỉnh Tổ hãy dạy Ngài. Về căn bản, Tổ Đạt Ma không đối hoài Ngài Huệ Khả. Ngài Huệ Khả thấy Đạt Ma Tổ Sư không quan tâm tới. Khi đó mùa đông, trời đang đổ tuyết, Ngài dùng đao chặt đứt một cánh tay. Tay phải cầm tay trái dâng lên cúng dường Tổ Đạt Ma. Ngài Đạt Ma ngó lại, vì sao ngươi làm như thế? Ngài thưa, tâm con bất an, xin lão nhân gia an tâm cho con. Đạt Ma Tổ Sư duỗi tay ra nói, được rồi, ngươi lấy cái tâm ra cho ta coi, ta sẽ an nó cho ngươi. Lúc ấy Ngài Huệ Khả mới hồi quang phản chiếu, tìm mãi chẳng được, tâm ở chỗ nào vậy? Cuối cùng trả lời Đạt Ma Tổ Sư, con tìm tâm nhưng chẳng thể tìm được. Đạt Ma Tổ Sư nói, ta đã an tâm cho ngươi rồi, ta thấy ngươi an cái tâm rồi. Ngươi tìm chẳng được, tìm không được, tức là nó không có. Ngươi còn có cái gì để có thể bất an nữa đây? Do câu nội ý, Tổ Huệ Khả ban khai ngộ và trở thành Tổ Sư đời thứ hai của Thiền Tông. Quý vị thật sự có phiền não, quý vị có thể dùng cách này, lấy phiền não ra, tìm ra nó cho tôi xem, phiền não của quý vị ở chỗ nào, có hình dạng giống như thế nào, là vuông tròn hay dẹp, tìm cho ra để coi thử, nó là vàng đỏ hay xanh lá cây, quý vị có thể tìm ra hay chăng? Tìm không ra, về căn bản là chẳng có chuyện này, tức là quý vị mê hoặc điên đảo. Hễ quý vị ngộ thì điều gì cũng chẳng có. Do vậy Đức Phật giảng lẽ thật cùng quý vị, pháp chân thật là như vậy đó. Đây là trạm nhiên thường trụ, chân tâm thường trụ. Trong hội Lăng Nghiêm, Tôn giả A Nan rất lỗi lạc. Ngài suy nghĩ đến 7 chỗ, đều nghĩ chẳng đúng. Ngài thưa trình những chỗ Ngài nghĩ tâm ở đó. Đức Phật bèn dạy, ông tìm cái tâm ra cho ta coi. Tìm 7 chỗ Phật đều bác bỏ, đều sai cả. Đúng là tìm tâm trọn chẳng thể được. Do vậy, đoạn văn giảng về 7 chỗ gạn tâm trong Kinh Lăng Nghiêm đích xác là khai trí huệ. Đó là nói về nhất tâm bất loạn, dùng mấy câu này để miêu tả hình dạng của nhất tâm bất loạn. nhất tâm bất loạn được gọi là như. Hữu thử nhất tâm, tứ quá ly, bách phi tuyệt, cố danh giết thị.